Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay cũng vui vui và tôi có cơ hội trở về đây làm răng, cũng lo sức khỏe cho tôi. Do tâm hướng chung các bạn muốn tôi có sức khỏe để tiếp tục phục vụ về tinh thần, để giải quyết những sự thắc mắc trong tâm nội tạng của chính mình. Chúng qua cái phương thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình thương yêu mình mới thực hành cái pháp. Thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm thức, quân bình điện năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới theo kịp cái thời đại tiến hóa văn minh bây giờ. Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến hóa về điện năng, về energy thì để tiến hóa, muốn tiến hóa được kịp kỳ thì phải gì? Phải thanh tịnh, quân bình, cởi mở mới học hỏi được. Còn nếu mà ràng buộc, không có phát triển, không bao giờ học hỏi được. Chúng ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mỗi bộ phận nó an nhiên tự tại. Không phải ăn nhiều ngồi thiền được, ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào, nó khai triển làm pháp luân thường chuyển để cho nó quy hộ lại cái nguồn điện năng, là nguồn sống của chúng ta liên hệ với trời đất, liên hệ với vũ trụ, cho nên nguồn sống của chúng ta là vì đồng tiền. Không phải, sự sống của người là liên hệ với càn khôn vũ trụ, sống động vô cùng, óc của chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn, mà nuôi dưỡng vào rào cái khối tranh chấp là nó ô trượt, uổng lắm. Chúng ta đã dùng cái pháp khứ trượt lưu thanh để khai triển khối óc để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh tại mặt đất. Từ những chuyện các bạn không biết và các bạn biết và các bạn sẽ biết, cái đó ai hứa hẹn, chính bạn phải đi mà thôi. Cho nên chúng ta phải khứ trực lưu thân, thì chúng ta giải nghiệp tâm nó nhẹ chừng nào chúng ta đi nhanh chừng nào, đi được chừng nào thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều chừng nào. Chính ta phải làm cho ta, ta phải biết thương ta trước hết mới thương người khác. Đừng có học lối khi mà tôi học cách thương yêu của người đi trước, không được. Tôi phải biết thương tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi. Là cái hạnh tu thực hành đạt cái quân bình mới chứa đựng được cái thanh quan sáng suốt của Chúa, của Phật cũng vậy mà thôi. Quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn dải cái tâm thức, đó là bữa ăn của phần hồn. Mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chúng ta, thì ta tâm mất sức sống. Bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống. Sức sống của chúng ta không phải của cải, sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển cho vô cùng, hòa hợp với cả không vũ trụ. Thì thức hòa đồng chúng ta có, thức hòa đồng có hạnh phúc, có sự sống. Chúng ta là một vô nhóm người nhỏ nhỏ mà đến đây để đón cái gì, để muốn hiểu cái khả năng của chính mình. Mà mọi người tu tới bây giờ qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi, để thấy khả năng của chính mình. Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ. Qua ngày tháng sinh tồn chúng ta mới ăn, đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh não hóc để chuyển chạy mà hướng thượng, thì nó đi về trên thanh nhẹ và nó quy hội về cái nguyên căn. Mà nếu chúng ta hướng hạ về tranh chấp, ăn cho nhiều để đánh võ cho dữ, nhưng mà rốt cuộc những võ sĩ đâu có ai sống được rồi. Có nhiều võ sĩ rất điên khùng, bạc tỷ nắm trong tay không làm được cái gì. Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và cái linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất. Tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ cái nguyên lý vô sanh. Chúng ta không còn lý do gì mê chấp. Chúng ta phải sửa chúng ta, quân bình, phải thương yêu chúng ta vô cùng. Các bạn không dễ gì có cái thể xác này. Nhân thân năng đắc pháp năm ngộ, pháp các bạn có rồi. Cái pháp là khứ trượt lưu tăng, luôn luôn đánh đuổi những cái trượt khí và không có quyến rũ các bạn, và đem sự cái thanh thản, cởi mở, khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. thì chính các bạn đã nắm trong tay rồi. Chờ cái gì bây giờ? Chờ thực hành. Mà ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm gì? Để nung đúc khi cái tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh. Hồi trước tôi ngồi xếp bằng ngồi lâu ngồi không được, bây giờ tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi lâu được, tôi thấy tôi vui. Và cái khả năng tôi ở trong đó đó, nếu tôi chỉ làm tới nữa, tôi trọn lành, gom gọn lên trung tâm bộ đầu rồi tôi xuất phát, tôi muốn đi đâu tôi đi. Là tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn chủ làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái xác không có làm chủ được cái hồn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác thì chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta. Trừ cả vũ trụ càng không, vũ trụ mặt đất đang phục vụ và cho chúng ta có một cơ hội tiến hóa hướng thượng đi tới cái cõi vô cùng. Chứ ngoài quả địa cầu này còn quả địa cầu khác mà, còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp. Mà con người không chịu tự đi mà thôi. Nếu đi thì không phải ôm xác con người mà đi tới được. Đi bằng tâm linh. Cho nên trong nhà thương cũng đã ghi chép những cái người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thể xác. Thì chúng ta thấy còn cõi bên kia. Mà chúng ta không đi làm sao chúng ta biết được cái cõi bên kia. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái không để quản lý cái có. Cái tâm thức của bạn là gì? Là không. Đang quản lý cái xác này chứ. Nói cho cạn nhất là cái tâm thức của bạn đang quản lý cái xác này. Bạn đem cái xác này tới đây để chi? Để tìm cái không, tìm cái căn bản của bạn. Mà trong không mà tìm được cái không rồi là các bạn mới tiến về vô sanh. Không bị tiêu diệt. Chính mình là người đã tiêu diệt mình. Nói cái ăn uống ở thế gian hàng ngày các bạn thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn. Ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc rồi hại bộ ruột. Y học cũng cho thấy rõ rồi. Bây giờ y học là công khai cho mọi người đi nghiên cứu và đóng góp. Chúng ta thấy rõ, chính ta hại ta mới phiền hà với bác sĩ làm đủ việc hết, nhưng mà cũng cứu không được. Rốt cuộc mình tu là mình tự cứu. Mình giải thoát cái tâm linh. Phần sống của mình là tâm linh. Điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có computer, có điện năng. Trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy là do khối óc chia sẻ ra rồi mà rồi. Mà chúng ta là làm chủ trọn của một khối óc mà chúng ta không nâng cao nó quân bình để thăng hoa. Cỡ mở thì làm sao chúng ta phải theo kịp cái văn minh bây giờ đang có. Và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa. Nói cái lĩnh vực computer thôi, nó sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn, nó đâu có thua computer. Nó để ra computer được. Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt các bạn để ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn để ra các bạn. Nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt, các bạn không có chế được cái đèn. Mà được. Vì chúng ta sống ra trong xã hội vật chất bị lạc vào dưới bóng đèn mà quên cái tâm thức từ bi ánh sáng của chúng ta thì con người là ánh sáng ở trần gian. Nếu không có khóa con người chúng ta đâu có cầu cống, đâu có máy bay, đâu có tàu lặn, đâu có tàu chiến. Khối óc con người diễn ra thôi. Bây giờ chúng ta làm chủ khối óc, chúng ta phải hướng về thanh tịnh. Chúng ta nhớ cái nguồn cội, nhớ Chúa, nhớ Phật. Đó là trở về với thực chất của chính mình. Vì cuối cùng các bạn phải đi về đó. Không có bao giờ mà các bạn có thể ôm quyết sắc vĩnh cửu của thế gian. Khoa học rất cố gắng. Chế hình người không được, chế tới robot cũng không có được vĩnh cửu của thế gian. Một ngày nào cũng động đất rồi cũng chôn vùi dưới đất. Một ngày nào một trận lục rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Chính ta là người tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình. Còn nếu mình không tự thức làm sao thấy được đường đi mình? Mình phải thiền, phải thanh tịnh tất cả, phải meditate tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình. Thì lúc đó là sang lãng. Nó mở ra, anh ta mang nó mở ra nhiều. Các bạn nhắm mắt nhưng mà có cái lãnh vực sung sướng, các bạn mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mà thấy cái ánh sáng, thấy trước mặt càng ngày càng lớn rộng. Thấy tất cả những gì ở trong này có là bên ngoài vũ trụ có. Nó tương ứng với nhau, các bạn mới thấy. Còn không tương ứng một bộ phận mà đố bạn thấy. Có mắt mà không thấy nền tai. Thì cũng có nhiều đuôi để làm bằng chứng cho các bạn thấy rõ ràng. Vì trong này nó bị xáo trộn. Nội khoa tâm lý xáo trộn là nó không có thấy gì hết. Mà nội khoa tâm lý có trật tự rồi là nó thấy tương đồng với nhau. Nó thấy rất rõ ràng. Chứ nó phải đi. Lúc đó nó mới kịp kỳ tiến qua. Còn không, không có cách gì hết. Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh. Mình mới trở về căn bản được. Mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm, thì các bạn sẽ khổ lắm. Ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi nhau mà không có tâm á, thì nó cũng gây cấn. Mỗi người một câu thôi thì gia đình nói hai vợ chồng cũng gây cấn, chứ đừng nói người thứ ba. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm mà chúng ta thấy xuống đây là bãi trường ti để học hỏi, để tiến hóa. Và chúng ta sẽ buông bỏ những cõi hồng trần không có thu hút chúng ta được. Chúng ta đi trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được. Nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự diệt mà thôi, chứ chẳng có một ai diệt mình. Cho nên bây giờ ở đây, ở đời, các bạn đi làm, các bạn thấy nếu mà các bạn ngoan ngoãn cũng bước vô trong cái xưởng làm, mà các bạn nghĩ cái xưởng là của các bạn, của mỗi người đóng góp mới hình thành, mỗi người nhìn nhận đồng bạc nó mới chạy, thì mỗi người phải có cái tinh thần đóng góp, thì tự nhiên cái xưởng nó chạy. Còn mọi người tới rồi tôi tới đây tôi lấy tiền ông chủ rồi tôi về tôi đi nhảy đầm rồi hút rút phá hoại, thì cái xưởng không thành mà gia đình không an mà xứ cũng không ổn. Muốn một quốc gia tốt phải có sự cộng tác chung. Ai để ra một quốc gia nhân dân khối óc, mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng, thì cái nước bây giờ có mạnh cái máy cũng phải suy yếu. Nó chú trọng vào đồng tiền, tiêu hao, phá hoại, kích động lẫn nhau, và không có xây dựng cho nhau, và không có tinh thần hợp tác. Không thấy mình cái chỗ vĩnh cửu của nó đâu có hợp tác. Nó tưởng tiền bạc là vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Tất cả khối óc chia sẻ có một phần đó thôi, mà nhìn nhận tạm đó thôi. Rồi các bạn thấy những cái thiên cơ bão lụt động đất rồi, các bạn thấy của cải đâu có nghĩa lý gì. Động đất một đêm có thể chết 4.000 người. Lụt một cái là thấy, chúng ta thấy trước mắt lụt tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được. Vậy chứ chúng ta mạnh chỗ nào? Chỉ có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác, rang tu đi để mở khối óc và tự thức đi rời khỏi thể xác. Thì lúc đó bạn mới thấy là cái đường đi vô cùng mà chính mọi người có khả năng. Sự hiện diện của bạn là một khả năng của vũ trụ. Mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ. Bạn mới thấy cái khả năng của bạn, bạn tiến. Ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào bạn cũng ứng dụng được hết. Không có đợi bê trễ. Và bạn chỉ có thể hòa đồng học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được. Và sau này rồi lung lạc đi tới xứ nào bạn cũng sống được. Mà hẳn nhất là cái phần hồn chúng ta chết rồi thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống này. Rõ ràng có cái sống rồi. Bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về tranh chấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có cảnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó cái ngục tù trước mắt đó. Coi cái trình độ chúng ta đi đâu. Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn. Khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp, tranh chấp thì chúng ta chết. Chúng ta sẽ hội nhập vô cái khối đó chứ ngoài khả năng không phải làm được. Cho nên khả năng của người, nó có khả năng nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ. Giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình và giải thoát, mà hướng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi, nhưng mà không phải thì sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt vô cùng tận thương. Đó là khi giới tình thương và đạo đức của toàn cầu phải sửa đổi thì tất cả nhân loại sẽ được bình an. Nếu toàn cầu không chịu sửa đổi hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh để tìm lấy mình, để thấy rõ mình hơn là bày người ta đi đây đi đó mà không hiểu họ. Tội nghiệp. Cho nên các bạn ngày hôm nay, tôi là con người thực hành, tôi làm được cái gì tôi nói ra cái đó. Tôi cũng con người. Từ khi tôi không có học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì các bạn muốn. Thì do cái gì? Do công năng công phu nó đưa tôi đi đâu? Đưa vào cái lĩnh vực thanh tịnh. Tôi mới thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng suốt hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu thương nhiều hơn, tôi thấy là phải lo săn sóc cho chúng tôi hàng ngày hàng đêm để ảnh hưởng mọi người khác. Thì làm một việc tất cả mọi việc. Các bạn mà làm cho các bạn cởi mở, thông suốt, mạnh khỏe, thì mọi người sẽ cởi mở, thông suốt và mạnh khỏe. do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi chuyên qua. Thì trong quá đi câu này đều như nhau, đi trong thức bình đẳng, không có đòi hỏi dân chủ gì hết. Mình làm chủ thể xác mà không biết, mình đòi hỏi dân chủ làm gì nữa. Cái mình là chủ, lấy cái không đang làm chủ cái có mà không biết. Cái hồn là cái không đó, cái thức các bạn là cái không đó. Con sân của các bạn là cái không, có thể đến bàn được đâu, không có đến bàn được. Nhưng mà nó đang quản lý cái xác, trong hai xác quản lý cái thức. Phải nhớ kỹ đừng đi ngược. Đi ngược thành là bị người ta lợi dụng. Mà rốt cuộc không đi đến đâu. Cũng kêu tình thương, kêu gọi tình thương mà bị lợi dụng. Không có thực chất. Cho nên các bạn tu rồi không có sự gặt hái được thực chất. Chính mình có, trong ta có. Kỳ này, pháp nan ngộ. Cái học được cái pháp thì rất khó để thanh lọc. Cái điển tâm hàng ngày, hàng giờ là rất khó. Bây giờ các bạn có rồi. Cái xác không có, không dễ gì có. Mà ngày nay các bạn đã có xác. Thì vừa càng nắm được cái pháp, tự thanh lọc đi đó. Đâu có nhờ đỡ ai đâu. Mà chỉ nhờ cái ý chí của mình. Bằng lòng làm mới là không. Bằng lòng nhận pháp làm để hành, để tới. Cho hôm chúng ta không có cạnh tranh nữa. Biết đường đi còn nhiều quá. Chưa khai mở. Chính mình là người khai thác. Tất cả vũ trụ có gì, tâm thức chúng ta có cái này. Rồi đây các bạn thấy rõ ràng. Người ta báo tin thời tiết đồ này kia cái nọ cũng do cái óc con người mà đưa cái vệ tinh lên trời. Telephone các bạn càng ngày càng rõ ràng cũng do cái óc nghiên cứu của con người mà. Rồi nếu mà các bạn mà không có cái óc mà không có bằng lòng làm việc thì không bao giờ có những cơ hội mà để biết như vậy. Như tôi ngồi đây mà ta thâu hình được thì cũng là do cái óc con người tạo ra thôi. Mà chúng ta là chủ cái óc, phải phát triển cho vô cùng. Đến những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới không đi được mà chúng ta có thể đi được. Cố gắng hành đi. Rồi các bạn sẽ trẻ ra vui. Đâu có gì mà phải lo. Cho nên có cơ duyên tốt đẹp. Hôm nay tôi về đây các bạn vui chung như tôi. Có gì thắc mắc có thể hỏi. Chúng ta nghiên cứu sâu hơn nữa. Một người không có làm thành sự mà nhiều người sẽ làm giúp cho được nhiều người tiến hóa trong một chương trình. Muốn tiến cầu tiến của một cá nhân. Chân thật cảm ơn sự hăng hái đã qua.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, con có ba câu hỏi. Thầy là ơn giải đáp cho. Thầy, con cứ đọc trong phim con thấy nói truyền não Bồ Đề, con không có hiểu rõ làm sao.
Ở đây đã có cái pháp cho bác, nhưng mà bác hành cái pháp này bác thấy Bồ Đề là cái gì, chứ cứ bị lạc trong chữ nghĩa rồi không biết Bồ Đề là cái gì. Chính bác thương bác, biết không, nó mới mở thức ra kêu bằng Bồ Đề. Bác thương bác, bác mới khai mở, bác tu thiền thì nó mở cái thức Bồ Đề ra. Bây giờ dịch cho đơn giản, trong Kinh A Di Đà nó nói Bồ Bịch Phân Giải. Mà nếu bác là chủ trong cái tiểu thiên địa này, nó có vạn linh đồng thức, chứ không phải một mình bác đâu. Trong đó nó vạn linh kết hợp thành cái cơ tạng, mà bác là người điều khiển. Mà bác không có ban ơn cho bề dưới thì lúc bạn bắt đầu có thì giờ mà để giảng giải cho chúng sanh ngồi xung quanh để nghe đồng tiếng với bác. Cái Bồ Đề tâm của bác có mở. Còn hướng ngoại, bác có nghĩ tu Phật, bác có đi theo ông Phật, mất bác và mất Phật luôn. Chính bác là Phật. Bạn giải được nghiệp tâm là bạn trở về Phật. Trở về Phật tánh như đây. Không giải được nghiệp tâm thì bác đâu có trở về Phật tánh mà nói chuyện Bồ Đề. Thấy không? Cái chân lý của bác không có bố thí được với người khác, đâu có Bồ Đề được. Thấy không? Cái chân lý bác tròn trịa mới bố thí cho người khác, đâu có Bồ Đề. Bác có đồ Bồ Đề tâm, bác có từ bi, siêu dậy từ bi. Ông Phật trong bác thức dậy rồi. Cấp cô đọc viên là cái xác của bác. Bác là ngự đây, tiến hóa theo năng lượng từ bi của bác để ảnh hưởng chúng sanh. Bố thí cho chúng sanh những châu ngôn việc phải làm. Tu đi tiến. Thì cái đó bác mới rằng cái Bồ Đề là cái gì. Chứ bác đọc kinh mà không có người giải thì bác sẽ lạc đàn luôn. lạc luôn, không hiểu nó nói cái gì. Rồi đâm ra sợ ông Phật, rồi kỳ thị mình, thấy khả năng mình càng ngày càng yếu, không thấy cái thức bình đẳng của ông Phật đã chỉ dẫn mình tiến tới đâu. Rồi một người dịch một nghĩa trật lắc hết rồi. Rồi cái này phương pháp soi hồn, pháp luân thường định, rồi bác từ từ bác sẽ biết trong cái duyên nghiệp của bác, tự giải, tự mở, tự thức. Tùy theo cái duyên nghiệp à. Hoàn cảnh là ân sư, chứ không phải cuốn kinh đó là ân sư đâu. Hoàn cảnh của cụ là ân sư. Mà mình nhịn nhục được là mình thăng hoa được, mình học hỏi. Thần kinh nẻo hấp mình được khai mở, rõ rệt, sáng suốt, không có trì trệ nữa. Mà phải nhờ hoàn cảnh, ngược lại mình phải cảm ơn hoàn cảnh. Hoàn cảnh làm khó mình chừng nào mình sẽ lui về thanh tịnh chừng nào. Thì con người nó sống trong chiều hướng sống động và thanh tịnh cởi mở, không còn bị ngạt nữa.
Thưa thầy, con thấy nói là nếu mà mình tu mình cứ phiền não hoài còn sao mình tiến?
Nó thứ phiền não là tại mình ôm chấp, mình ôm nghiệp, mình có khối óc, con mình có khối óc, tất cả đều có khối óc riêng biệt hết. Thì việc tâm làm thì thân chịu, phải hiểu cái luật nhân quả. Tâm người đó làm thì thân nó phải chịu, chuyện gì mà bắt chung cho bắt chịu. Thì bác thấy cái phiền não không? Tâm của cô bác làm nó có khối óc tương đồng như bác nè. Bác có cái thức bình đẳng nè, bác thấy nó làm thì nó phải chịu. Mà bác làm thì bác chịu. Thì tự nhiên bác vui chứ có gì đâu. Bác thấy cái luật nhân quả rõ ràng, tâm làm thân chịu mà.
Thầy nói là phiền não tức bồ đề, cho nên con thấy là cái phiền não nó đang cản cái sự tu tiến của sao mà mình tiến được bồ đề.
Không được. Không đó, cái đó là sai, cái đó trong kinh người ta nói cái chuyện đó, cái chuyện không phải mình học. Học về pháp lý vô vi không học cái chuyện ở trong kinh. Mở thần kinh của bác là đúng hơn. Thì cái energy, cái điện năng trong bác nó càng ngày càng dồi dào, nó bừng sáng ra. Mà bác cứ ôm kinh là bác không bao giờ phát triển gì vô gì được. Bác lạc cái chỗ mà bác không có thể biết được. Bác lạc cái chỗ không biết được. Mà chính người viết nó cũng cách nghĩa không thông. Thấy không? Rồi nó cao quá. Cao quá là cái ông đó cách nghĩa không thông. Ông nói cao quá. Thì thật không có cao. Ông Phật là bình đẳng. Từ bi bình đẳng. Những tia sáng của mặt trời đang chiếu cho tất cả mọi người. Phải cao không? Nó rất gần, nó đâu cao. Phải không? Nó chiếu trong sát bác. Chiếu trong ấp bác. Một cái tâm từ bi của chư Phật. Cái tâm người mẹ đối với người con. Nếu mà mẹ mà chịu tu thì con sẽ mở. Tự nhiên nó mở, mình mới thấy cái pháp nó hay. Mình phải hành cho đúng. Khi mà bác thanh nhẹ rồi thì tự nhiên cái luồng điện của bác, từ trường của bác nó chạy cho mấy đứa con được nhẹ. Cái đó quan trọng là chính mình tu để độ cửu quyền thức tổ là chỗ đó. Mình thức tâm. Thấy không? Cho mình ôm lý mà không biết lý thì nó đóng như một cục, cũng như là toxin độc tố vô trong óc, không phát triển được. Thì tu càng ngày càng ngu là chỗ đó. Tu khai mở nó ra nó không có ngu. Mà tu mà ép buộc nó càng ngày càng ngu. Tu đằng này không có cuốn kinh gì cho bác học hết. Chỉ có bác thực hành tự mở tự nhiên. Tự nhiên nó hòa hợp với siêu nhiên. Bác là một cơ cấu tự nhiên hình thành trên mặt đất. Chứ muốn chế pha bác không được. Pha thêm ớt thêm giấm nữa không có được. Không được. Có là bác tự động pha chế. Chứ không có người khác phá chứ được. Mà không có ai phá hoại bác được. Bác là người tự phá hoại bác. Nếu bác ôm phiền não nhiều chừng nào, bác lo cho người khác nhiều chừng nào, mà bác không, ngoài khả năng của bác là bác tự hủy hoại thần kinh. Cái khối thần kinh của bác là 1 tỷ bạc mua không được. Cái óc của bác mà đem ra phân tách ra 10 căn nhà này chứa không hết. 10 căn nhà này chứa không hết. Phân tách cho đúng, 10 căn nhà này chứa khối óc của bác chứa không hết. Thì bác là một khả năng trong vũ trụ. Bác còn chê bai, bác có đi tìm kinh kệ để làm gì nữa. Kinh kệ nẻo óc trong khối óc mà bác không mở ra, mà có đi tìm kinh kệ để chèn ép cả quá. Con thấy không? Bác thấy rõ không? Cái đường đi của bác phải develop, phải khai thác ra. Vì bác là một tiểu vũ trụ đầy đủ hết. Nhiên liệu gì của vũ trụ có là bác có hết. Bây giờ nó không thách thấy rồi. Trong mình bác có magnesium, có potassium, có đủ thứ quá chắc đủ, đủ như bên ngoài, không có thiếu. Mà tại sao bác không biết khai thác cái điện năng origin mà nó sản xuất cái đó? Thấy không?
Bác tu thiền là bác sản xuất cái điện năng để ra những cái chất đó, cái source energy. Bác tìm cái source energy thì bác tìm ra tất cả những cái kinh kệ trong đó, trong vũ trụ. Tại sao ông Phật tự nhiên ông ngồi trong rừng mà ông giảng mọi người phải chạy theo để tu? Tại sao? Cái source energy con mở ra rồi, thì bác mở được cái source energy bác rồi, bác có một nguồn sống lai láng, thôi thì dồi dào, không có khổ cực, cái óc bác mở. Rồi bác có bác ôm những kinh kệ để chèn ép bác mà thôi. Bác không có tiếng, chính người như viết kinh, in kinh cũng không có biết kinh là cái gì. Nói thật như vậy, chỉ đem sự phù hộ, lấy Phật gỗ chủ trương phù hộ, thâu quy lợi thôi. Chứ còn sự thật là bác phải làm sao để khai mở bác, thì các bác mới gặt hái được cái của cải vô tận của bác. Đã bỏ, bác tự bỏ phế một cái kho tàng của bác. Bác hãy cứu bê lấy cho lần lại cái kho tàng không? Là đủ rồi. Rồi lúc đó là cái bồ đề tâm, bố thí tâm bác có. Cho người ta không sao. Tiền bạc là mỗi người nhìn nhận. Mà bác thương bác rồi bác dồi dào. Bác thương bác không có ăn bậy. Không có nghĩ bậy. Không có sai cái cơ tạng làm chuyện sai quay. Thì bác có dư thừa bác bố thí. Thấy không? Người ta ăn ba chén cơm, bác ăn một chén, bác dư hai chén, bác có cái quyền cho người khác. Bác dư bác mới cho, bác thiếu, bác buộc bác cho sao được. Thấy không? Cho nên trong thực hành để mở trí, mở tâm. Tu ở đây là tu bằng trí ý, không phải tu bằng xác.
Vạn linh tiên hoa sanh tồn, pháp tu vẫn giữ vẫn còn tiên dừng xây đạt pháp tối cần, sĩ mê giải tỏa giữ phân thánh cao. Chuyện muôn màu đổi trao là tranh kết tàu bè
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.